Xin chào các thính giả đã quay lại với podcast Thần Thủy. Đây là Han Bùi và khách mời chúng ta, bác sĩ Phạm Quang Khải.
Vâng, xin chào quý khán giả của Thần Thủy. Và lại một lần nữa lại được gặp Han Bùi cũng như quý khán giả. Rất hy vọng vào cái chủ đề ngày hôm nay sẽ là một chủ đề thú vị. Xem là hôm nay chúng ta có chủ đề gì nào.
Vâng, cứ mỗi thứ 6 thì chúng ta lại có hẹn ở podcast này. Vì Thần Thủy luôn là góc nhỏ an toàn để chúng ta hiểu hơn về sức khỏe của bản thân và người ấy. Trước khi bắt đầu về nội dung của chúng ta thì mình vẫn sẽ có phần warm up.
Okay.
Reaction những cái comment thú vị của okay. Tập cứ lo to nhỏ thì sao à. Cái bình luận đầu tiên của thính giả Nguyễn Duy Thoan là: từ giờ mấy chị em đừng chê nhỏ nữa nhé. Ăn nhau ở kỹ năng cả thôi.
Đấy đấy, đừng ra đấy, anh em thấy giờ đấy, các chị em rất quan trọng kỹ năng nha, các ông cứ tự bị ám ảnh chính mình thôi đúng không.
Thính giả khác thì có comment là: cái gì cũng vừa thì sẽ là đủ ạ.
Biết đủ là hạnh phúc đấy. Biết đủ là hạnh phúc nha các bạn nhé. Đấy, mỗi thứ một tí đúng không? To quá mà lại yếu thì lại không ăn thua đúng không? Nhưng mà nên là mỗi thứ nó cứ vừa vặn thôi đúng không? Vừa đủ kích thước mà vừa đủ kỹ năng là hợp lý nhất.
Bình luận của một thính giả rất chi tiết ạ. Kỹ năng là vấn đề quyết định khi vào việc. Nhưng mà trước khi lâm trận có nghĩa là chúng ta đã quay lại bản năng. Mà bản năng thì thuận theo tự nhiên, cho nên cái ấy càng lớn thì lại càng kích thích ham muốn mạnh. Thế nên là đừng bào chữa là to nhỏ không quan trọng.
Vâng, thôi được rồi. Đấy, chúng ta thấy là riêng cái chủ đề mà súng ống to nhỏ nó là có rất nhiều quan điểm khác nhau. Tuy nhiên như chúng ta đã nói hôm trước ấy, to thì đương nhiên là tốt rồi nhá. Nhưng kỹ năng cũng quan trọng không kém, đúng không ạ? Giống như kiểu nấu ăn vậy, nguyên liệu tốt đã là đủ rồi, nhưng mà cách nấu như nào cũng lại là một câu chuyện khác nhau. Thế nên là hy vọng mọi người hãy biết là cân bằng và hài hòa mọi thứ.
Và đó là phần warm up của chúng ta. Không biết là lần sau comment của thính giả nào sẽ thu hút Han Bùi và bác sĩ nhỉ? Các thính giả hãy để lại bình luận và đón chờ nhé. Bây giờ anh Khải cũng đến tháng 11 rồi đúng không ạ?
Ok.
Tháng 11 là... là tháng mà bắt đầu một chuỗi lửa của anh em. Nhưng mà em thấy cái chuỗi lửa nó hơi lạ.
Đúng rồi, mình cũng vừa lên một video đây, tháng 11 đúng không? Mình biết Han kiểu gì cũng nhắc đến là hôm nay quay tháng 11 là mình biết sẽ quay chủ đề. Thế là người ta có một cái là No Nut November đúng không?
Ba chữ N.
Đúng rồi, thử thách của tất cả đấng mày râu. Ok, và hôm nay chúng ta sẽ cùng nói về No Nut November. Thực hư đúng hay sai đúng không ạ?
Thực hư đúng hay sai của việc bế tinh liệu có tốt cho sức khỏe,
okay,
lợi hay hại nhóm như thế nào? Và chúng ta sẽ cùng Han Bùi và bác sĩ Khải trò chuyện để tìm ra câu trả lời.
Ok.
Đầu tiên là mình sẽ cùng đi vào cái các câu chuyện và tình huống thực tế về cái việc nam giới bế tinh như thế nào nhé. Vì No Nut November, không biết là bác sĩ Khải biết đến trào lưu này qua đâu?
Thì thực ra là năm nào mình đã làm khoảng 4-5 năm nay rồi. Năm nào đến cái tháng 11 thì mình cũng sẽ làm cái video về chủ đề này. Không phải hô hào, không phải một động viên anh em, mà không phải thông báo anh em rằng đã lúc chúng ta phải bế tinh. Mà thực ra đến cái tháng này là có rất nhiều cái lời gọi là đồn, lời truyền tai và trên rất nhiều trang mạng như Facebook này, rồi Thread, TikTok, đấy vân vân, thì người ta đều cho rằng tháng 11 là một tháng gọi là chay tịnh, người ta gọi là tháng 11 chay tịnh đấy. Thì đây là một cái trào lưu mà cũng khá lâu, mình phải thấy đến khoảng 5 năm nay rồi về Việt Nam mình. Đấy, thì anh em thông thường tháng 11 là truyền tai nhau là xem là mọi người đã bế tinh được đến đâu rồi, đúng không ạ? Mọi người cho thế.
Em nghĩ là ngay từ cái ngày đầu tiên của tháng 11, ngay là ngày mùng 1 tháng 11 đấy, là cái post ở trên rất 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 nhiều các hội nhóm đồng loạt kêu gọi các anh em là hôm nay là ngày đấy rồi, là ngày bắt đầu rồi đấy. Em cũng đồng ý với anh, thì em nghĩ là chắc là tầm 5 năm nếu mà khi mà em bắt đầu để ý thì trên mạng xã hội và vào khoảng năm 2020, tên gọi thường gọi lúc mà em đi tìm hiểu thì nó không phải chỉ là No Nut November, có nghĩa là không chỉ mỗi tháng 11 mà nó là cả một cái trào lưu chay tịnh của một cái cộng đồng gọi là No Fap.
No Fap.
No Fap, cái Fap nó là cái sound của cái tiếng mà khiến anh em làm bạn với tay phải. thì No Nut November, ba chữ N đấy là mình sẽ kiêng cho núi lửa không trào dâng trong tháng 11 thôi. Nhưng mà nếu mà gia nhập cộng đồng No Fap là anh em sẽ kiêng càng lâu càng tốt. Em có theo dõi một cái anh YouTuber và anh ấy nói với em là anh đã có một cái hành trình kiêng trong 6 tháng.
Wow.
6 tháng liên tục một chuỗi.
Là ghê gớm đúng không?
Vâng, đúng rồi. Trên Facebook nó còn có các hội nhóm của cái này nữa anh ạ.
Đúng rồi, và họ còn kiểm tra lẫn nhau.
Đúng rồi, kiểm tra lẫn nhau.
Động viên lẫn nhau. Mình thấy rất là nhiều, và kể cả group Zalo cũng có nhá, đấy anh em vào tích điểm danh như hàng ngày ấy, cứ một ngày vượt qua là họ vào điểm danh, mình thấy rất là nhiều trào lưu như vậy.
Em thấy cái group mà lớn nhất mà em tìm thấy được là cái group NoFap Việt Nam là cỡ 11.000 thành viên.
Wow.
Và
wow,
họ có một cái bộ quy tắc,
nó cách để vượt qua.
Đúng rồi, nó là một cái bộ như kiểu nội quy cho các thành viên này. Rất nghiêm túc.
Ok.
Cái trào lưu xuất phát từ mạng xã hội.
Ừ.
Thì em nghĩ là nó sẽ phổ biến với nam giới trẻ hơn.
Ừ.
Tuy nhiên là hình như là thực tế chắc không chỉ có nam giới trẻ làm đâu nhỉ.
Đúng rồi. Nam giới trẻ làm thì nó khó làm. Nhưng có rất nhiều người là mình thấy là ok, nam giới trẻ là theo trend.
Ừ.
Thế nhưng mà nhiều các đấng mày râu mà ở độ tuổi gọi là ngoài 40 chẳng hạn, độ tuổi mà gọi là đến độ tuổi sợ trả bài đấy, là nhân cái cơ hội cái tháng này đến là trốn vợ đấy, lôi lý do là em có biết tháng này tháng gì không đấy, đúng không?
Úi
giời. Đấy, rất nhiều ông là đấy, tuổi thì đang ngoại tứ tuần, vợ thì đang hồi xuân, nên là tìm cơ hội để lấy cái lý do tháng này ra để trốn nhiều lắm. Tức là không chỉ những bạn trẻ đâu mà cả những bậc lớn tuổi trên 40 cũng tham gia rất nhiệt tình bằng cách này hay cách khác.
Em thấy cái mục đích phổ biến nhất mà họ có đưa ra cho các cái hội nhóm đấy, trong những bộ cương lĩnh đấy là những cái người mà thử việc bế tinh sẽ trải qua những cái lợi ích nhất định về sức khỏe. Ví dụ như là giúp mạnh mẽ hơn, giúp tăng khả năng tập trung, vân 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 vân. Ngoài cái lý do mà em vừa liệt kê và lý do bác sĩ Khải vừa nói là kiểu các đứng mẻ dâu trốn vợ, chúng ta còn có những cái lý do nào khác thúc đẩy nam giới thử những cái công việc này?
Thực ra thì các bạn thấy rằng cái việc mà bế tinh ấy thì ở nhiều góc độ quan điểm là nó cũng có những cái mặt lợi nhất định. Lợi ở đây là lợi với những trường hợp nhất định thôi, chứ không phải lợi với tất cả nam giới đâu. Nó có lợi với những trường hợp là những người nào đang nghiện thủ dâm. Những bạn nào ở các bạn đang ở giai đoạn mà các bạn nghiện thủ dâm, tức là ngày nào các bạn cũng thủ dâm, mà các bạn chuyển sang việc bế tinh, không xuất tinh, không thủ dâm nữa, thì các bạn sẽ có những cái thay đổi rất là tích cực. Thay đổi tích cực đầu tiên ấy, đó là các bạn sẽ cảm thấy là mình cái khả năng tập trung công việc mình tốt hơn. Bởi vì những người nào nghiện thủ dâm thì họ sẽ tập trung rất nhiều vào cái việc mà xem phim 18 cộng này, rồi thủ dâm nó sẽ là mất năng lượng, rồi là mất sự tập trung rất nhiều. Nên là cái việc đầu tiên, có những người chỉ sau một tuần mà bế tinh ấy là họ đã cảm thấy khả năng tập trung và khả năng làm việc mình tốt hơn rất nhiều. Mình không, người ta gọi là không đam mê sắc dục nữa, thì gọi là người ta tập làm việc rất là tập trung và hiệu quả hơn đấy. Nhưng mà cái này thì mặt lợi ích đấy là mặt lợi ích gọi là đối với những nhóm người mà đang nghiện thủ dâm thôi đấy, và nó không hoàn toàn là đúng với tất cả mọi người. Thì đây là một số những cái lợi ích. Thứ hai là người ta sẽ cảm thấy sức khỏe nó dồi dào hơn đấy, cảm thấy cơ thể khỏe khoắn mạnh mẽ hơn. Vì thực ra chúng ta biết là với những bạn mà thường xuyên thủ dâm ấy thì nó sẽ mất năng lượng, nó sẽ mệt đấy. Có những bạn thủ dâm một lần, thậm chí hai lần một ngày nó rất là mệt. Như trước bọn mình nói nhau về chủ đề thủ dâm ấy, thế thì bây giờ tự nhiên mình đang thủ dâm nhiều, mình đang mệt, thế mà mình ngừng cái việc lại thì đương nhiên là cơ thể nó sẽ cảm thấy khỏe khoắn mạnh mẽ hơn, làm việc tập trung hơn. Và từ đó người ta có một cái trào lưu đó là bế tinh hẳn một tháng xem nó đến được đến đâu đấy. Có những người bảo là một tháng mình bế tinh là mình bắt đầu cảm thấy mình cơ thể khoan khoái này, tập trung làm việc này, sau hai tuần đấy là bắt đầu cảm thấy là hiệu quả tăng lên rất nhiều, sau ba tuần, và có những người hiện là sau sáu tháng như bạn đấy là có thể lên đầu óc lên tầm vũ trụ rồi đấy. Thì anh em đồn thổi nhau đấy đấy. Và thực ra cái đấy thì nó chỉ đúng với một phần và với một cái nhóm đối tượng mà đang nghiện thủ dâm, giống như đang nghiện mà mình chuyển sang cai thì nó sẽ có hiệu quả thôi, và nó không đúng với tất cả, thậm chí là nó còn có hại nữa cơ.
Chúng ta đã nói qua về những cái trend và những lý do các anh em có thể thử cái trào lưu này. Thế Hàn Bùi nghĩ là mình sẽ tiếp tục đi tìm hiểu rằng khoa học nó đang nói gì về lợi hại của việc bế tinh.
Okay.
Và chúng ta sẽ cùng làm rõ điều này trong phần tiếp theo của chương trình.
Okay.
Nếu mà nhìn dưới góc độ khoa học thì cái việc bế tinh nó sẽ chỉ dừng ở cái việc thử đầm thôi, hay là nó còn được hiểu theo một nghĩa nào khác nữa?
Ok, cái này thì theo khoa học nhá, thì theo định nghĩa đăng tải trên tạp chí của Medical News Today ấy, thì cái việc mà bế tinh ấy, nó là gì? Nó gọi là giữ tinh dịch đó, và là một cái việc mà người ta cố tình tránh cái việc xuất tinh đấy, được chưa? Bằng việc là có thể là kiêng quan hệ này, có thể là dừng lại trước khi mà xuất tinh, tức là vẫn có thể kích thích khi nào gần chớ thì dừng lại đấy, hoặc là cuối cùng là không thủ dâm. Đấy, tức là nó có nhiều hình thức chứ không nhất thiết chỉ là không thủ dâm. Ngoài ra họ có thể là gì, người ta tự học cách đạt cực khoái mà không xuất tinh. Đấy, rất nhiều người gọi là cố gắng đạt được cái cảm giác mà đạt cực khoái mà không xuất tinh ấy. Đấy, đây thì không phải một khái niệm mới, về trong nhiều nền văn hóa cổ xưa người ta tin rằng là gì, cái việc mà giữ tinh binh ấy thì có thể giúp tăng cường cái năng lượng của thể chất và tinh thần. Người ta gọi là tinh chất ở cơ thể mà. Giữ lại cái năng lượng tinh chất cho thể chất và tinh thần ở cơ thể, đúng không ạ? Nhiều người đang tin vào điều này là sự thật và đang áp dụng.
áp dụng, giữ lại tinh lịch cho mình.
Ok, những gì tinh túy nhất đấy.
Theo bác sĩ Khải, cái việc này nó có mang lại lợi ích thực sự nào về mặt sinh lý hay không ạ?
Thực ra cái này như mình nói, cái lợi thì nó sẽ ít hơn cái hại đấy. Và nhiều khi bạn, mình sẽ nói là nhiều khi nó mất lòng anh em, nhưng mà anh em phải hiểu đúng về câu chuyện. Vì thực ra là cái việc mà lợi ích, mình sẽ nói về lợi ích nhé. Nó sẽ có một lợi ích nhỏ, đó là gì? Một số nghiên cứu nhỏ để cho thấy rằng việc mà khi xuất tinh trong thời gian ngắn, ví dụ từ 1 cho đến 3 ngày thì sẽ cải thiện chất lượng tinh binh. Đấy, thông thường người ta bây giờ mình mà làm cái sự mà kiểm tra tinh hình đồ thì mình sẽ khuyên bệnh nhân là kiêng xuất tinh khoảng 3 ngày. Vì khi đó chất lượng tinh binh sẽ đạt mức gọi là tiêu chuẩn, chuẩn nhất, mạnh nhất của người đàn ông đấy. Ok ạ, nhưng ngược lại nếu quá thì sao? Tức là ví dụ người ta leo nếu mà từ 4 đến 10 ngày thì lại bắt đầu gây tác dụng ngược. Ok ạ, đấy, bởi vì nó sẽ làm, thông thường anh em biết là vòng đời của một chú tinh binh ấy, từ khi sản sinh ra đến khi mà nó thoái hóa khoảng 120 ngày. Tuy nhiên là sau khi mà sản xuất ra nó sẽ được dự trữ ở trong ống dẫn tinh. Đấy, và khi mà các bạn hiểu là nếu như các tinh binh ấy không được giải phóng ra ngoài thì nó sẽ vẫn ở lại trong ống dẫn tinh. Và nó sẽ gây tắc nghẽn, và những chú tinh binh đấy không được giải phóng ngoài nó sẽ bắt đầu đi vào giai đoạn là thoái hóa. Và khi tinh binh thoái hóa nó sẽ đi vào một cái chu trình gọi là nó sẽ vào chất oxy hóa khử. Và chính những cái chất oxy hóa khử này nó sẽ làm ảnh hưởng đến sự sinh sản và phát triển của những con nòng nọc mới. Đúng không ạ? Nó giống như là việc bị ùn tắc lại vậy nhé. Việc mà các chú tinh binh mà không được xuất ra ngoài thì nó làm ứ đọng cái đường dẫn, đường như kiểu băng truyền nó bị ứ đọng. Và những chú tinh binh đấy còn thoái hóa, còn chết đi ở trên trong đường ấy, tạo những chất gọi là oxy hóa, chất không có lợi cho những chú mới. Nên thành ra bọn mình mà thấy những ông nào mà lâu quá một tháng xuất tinh là sẽ có hai thứ bị tác động. Một là tinh binh di chuyển rất chậm, đấy, giảm khả năng di động của tinh trùng. Thứ hai là giảm khả năng hình dạng bình thường của những con tinh trùng. Đấy, rất nhiều con là cụt đầu cụt đuôi. Tức là cái khả năng mà trưởng thành của tinh binh nó bị kém đi vì chật chội, đông đúc và nhiều chất độc trong cái môi trường mà không được thông thoáng đấy. Thế nên các bạn thấy là việc mà chúng ta kiêng quá lâu thì nó là có hại nhiều hơn là có lợi. Và khẳng định luôn là cái trào lưu mà nâu nớt nó về bờ kiêng đến một tháng, chắc chắn là sau một tháng các bạn kiêng là kiểu gì các bạn đi xét nghiệm là nó rất là tệ. Cái việc mà bế tinh thì nó có một cái trào lưu nữa, không chỉ là không xuất tinh mà còn trào lưu nữa là lên đỉnh nhưng không xuất tinh. Cái này chắc chắn sẽ gây nên rối loạn về mặt tâm lý và rối loạn về khả năng quan hệ tình dục về sau. Đấy, các bạn dùng cái kỹ thuật các bạn lên đỉnh mà không đạt cực khoái cái egging ấy nhá, thì cái đấy sẽ làm cho ảnh hưởng đến tâm lý của cả bạn tình và ảnh hưởng đến cả khả năng quan hệ và xuất tinh về sau của nam giới. Và mình khuyên là các bạn không nên tập kỹ thuật này nhá. Đó, thế để có rất nhiều những cái lợi và cũng có rất nhiều những cái hại nếu như các bạn không biết cách bế tinh đúng cách.
Còn một cái lợi hại khác về cái mặt tâm lý mà mình chưa được làm rõ, em muốn hỏi bác sĩ Khải điều đấy. Vì cái anh mà em nhắc đến ở đầu chương trình ấy, cái anh YouTuber mà anh ấy ghi lại hành trình 6 tháng bế tinh, 6 tháng giữ chữ lửa, được rất nhiều anh em tôn thờ xin bí kíp, inbox hỏi tips. Nhưng mà sau đấy anh ấy làm một cái clip khác, anh ấy chia sẻ lại là cái việc No Not November và cái No Fap đấy tham gia cái trào lưu bế tinh đấy kéo dài, nó đã suýt hủy hoại sức khỏe của anh ấy như thế nào. Tại vì anh ấy nói thẳng lại là sau cái 6 tháng ấy, anh không thể duy trì được một cái khoảng thời gian nào dài như thế nữa. Nó sẽ luôn dừng ở 2, đầu tiên là 3 tháng cho đến 2 tháng, xong quay về rút lại 1 tháng. Và nó cứ bị gãy giữa chừng, mất chuỗi giữa chừng. Có nghĩa là không thể nào làm dài được. Và anh ấy cảm thấy vô cùng tội lỗi và vô cùng thất vọng về bản thân vì cái điều đó. Nếu mà để trường hợp của em mà để em liên tưởng đến đi, nó giống như kiểu khi mà mình cố gắng nhịn ăn để mình giảm cân, sau đó thì em sẽ phải ăn lại rất nhiều. Chẳng hạn, đấy là một cái cảm giác đồng cảm.
Nói về cái này thì thực ra mình phải làm rõ nhau một vấn đề trước. Tức là cái việc mà xuất tinh nó là bản năng của nam giới. Thứ nhất là để duy trì nòi giống nhá. Xuất tinh là một hoạt động duy trì nòi giống của cá thể con đực. Thì cái việc mà chúng ta xuất tinh hàng tháng nó là việc là gì? Sinh lý bình thường cơ thể. Nói với các bạn là việc xuất tinh nó rất nhiều tác dụng mà, đúng không? Nó giải tỏa stress, giải tỏa nhu cầu sinh lý, đấy, điều hòa các hormone cho cơ thể mình. Việc mà các bạn, ví dụ như các bạn YouTuber kia và các bạn kiêng đến mức 6 tháng ấy, nó sẽ gây nên rối loạn trong hormone nam giới của các bạn rất nhiều. Vì đàn ông khi mà chúng ta người ta có kích thích, có ham muốn là cái nồng độ testosterone tăng cao, nhưng các bạn liên tục kìm chế nó, liên tục đè nén nó, thì dần dần nó gây ra một phản xạ ức chế ngược là ngừng sản xuất testosterone cho cơ thể. Ok, và từ đó là gì ạ? Không những các bạn không muốn xuất tinh đâu, mà các bạn còn giảm ham muốn này, khả năng cương sẽ kém này. Và sau này khi các bạn quay trở lại con đường quan hệ thì nó không như ăn uống và han hùi là chúng ta sẽ ăn khỏe đâu, mà sẽ ăn yếu đi. Các bạn sẽ yếu đi cơ. Về sau các bạn, nếu các bạn kiêng một thời gian quá lâu, đương nhiên thứ nhất, cái đầu tiên sau 6 tháng mình kiêng, những cái YouTuber không biết mình chưa xem video, nhưng sau 6 tháng mà kiêng một thứ nhất có thể người yêu đã đá từ đời rồi, không cô người yêu là thứ nhất để cho ông được kiêng 6 tháng. Thì trường hợp thứ hai, nếu như sau 6 tháng sau đấy ông ấy không có người yêu, mà sau đó ấy ông ấy có bạn gái có người yêu mà có quan hệ, 100% là ông sẽ bị xuất tinh sớm, và khả năng rất cao kèm theo là bị rối loạn cương dương, do lúc đấy là cái nồng độ testosterone đã bị ức chế trong một thời gian dài. Các bạn hiểu đấy là bản năng của con người, chúng ta điều hòa nó thôi, chúng ta không được ức chế một cách cực đoan như vậy mà nó sẽ gây ảnh hưởng rất là xấu. Là lát mình cũng sẽ về xem lại video của bạn ấy xem là cái, và hy vọng cái video đấy có thể lan tỏa đến mọi người rằng là tại sao lại có thể cái việc mà kiêng cái việc mà xuất tinh ấy nó lại ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe như vậy. Tiếp theo mình nói về câu chuyện tâm lý nhá. Nhiều bạn cho rằng bây giờ việc thủ dâm là xấu, là sai và có suy nghĩ rất cực đoan về nó. Và các bạn cảm thấy các bạn kiêng được nó trong một thời gian dài như vậy, các bạn cảm thấy thành công, các bạn cảm thấy mình gọi là được thanh tẩy, các bạn ở đấy có một số thứ anh em dùng là được thanh tẩy, thanh lọc, mình cảm thấy mình lên một cái tầng lớp mới. Khi mà chúng ta quay lại con đường thứ năm, chúng ta cảm thấy chúng ta rất là tội lỗi, rất là xấu xa, rất là tệ hại, và các bạn gần là các bạn sợ việc xuất tinh và nó có thể gây lệch lạc, cái ảnh hưởng rất xấu về mặt tâm lý nếu như các bạn quá quen với cái việc mà quá gì không phải quá quen mà là quá áp đặt bản thân mình phải kiêng thử đầm đấy, thì nên các bạn nên có một cái nhìn đúng đắn về cái việc này. Chứ các bạn bây giờ cứ nghĩ là mình phải kiêng thử đầm thì mình mới gọi là trong sạch, trong sạch, không bị vấy bẩn. Nó không phải là một cái như một tín đạo, một cái đạo giáo như vậy. Thì các bạn đang bị ám ảnh về cái việc đấy, đúng không ạ? Và những cái việc này các bạn nên có một cái nhìn đúng đắn về nó và tránh để những cái thông tin trên mạng là sai lệch. Vì thực ra nhé, các bạn duy trì một cái việc xuất tinh đều đặn thì các bạn sẽ có rất nhiều những cái lợi ích nó đúng đắn cho người đàn ông. Còn cái việc mà chúng ta xuất tinh, mình khẳng định luôn, không gì xấu cả, mà chúng ta phải gọi là bài xích nó, phải tránh xa nó. Như vậy các bạn kiêng nó ảnh hưởng cực kỳ nhiều đến cái tâm lý cũng như sức khỏe của chính các bạn, và chất lượng nòng nọc và khả năng duy trì nòi giống.
Khi mà Han Bùi đi tìm hiểu, Han Bùi cũng tìm ra là con số nó lớn, cỡ nửa năm 6 tháng bế tinh đấy. Không biết là bác sĩ Khải đã gặp trường hợp nào mà nó phá vỡ kỷ lục con số ấy chưa ạ?
À, kỷ lục thì rất nhiều, vì mình gặp rất nhiều bạn là còn quyết định lên hẳn chùa cơ, cạo tóc, chay tịnh một năm xong mới quay lại. Và thực ra như các nhà sư thì mình không nói, đấy là liên quan đến tín ngưỡng rồi, họ đấy là tín ngưỡng của họ. Thế còn câu chuyện mà liên quan đến mà việc mà bế tinh xuất tinh lâu thì mình đã gặp rất nhiều rồi. Có nhiều bạn theo những khóa tu, họ tu một năm hai năm rồi đấy, kiêng thì đến gặp mình thì Han biết rồi, tức là bị gọi là không lên được và nhanh quá, tức là để kiêng lâu quá. Và thường trong môi trường đấy là họ ăn chay và họ không nạp cái đạm vào cơ thể nhiều ấy, thì đương nhiên là chúng ta thứ nhất là vừa kiêng thì nó ức chế testosterone và cái năng lượng nạp vào mình đạm không có, thì đương nhiên là cái việc mà sản sinh testosterone nó kém hẳn. Xét nghiệm testosterone có 3 có 4 thôi, thông thường đàn ông phải trên 15 thôi. Đa phần những bạn mà mình gặp cũng tương đối các bạn mà đi những khóa tu bụi vệ thì xét nghiệm hormone rất là kém, do thứ nhất là ăn chay kéo dài và thứ hai là kiêng cái việc mà xuất tinh trong một thời gian dài, thì nó làm cho cái học môn nam giới nó kém đi. Tất nhiên là cũng sẽ hồi phục được thôi, mình dùng thuốc thứ nó hồi phục được thôi. Tuy nhiên là những cái trường hợp mà lâu nhất là mình gặp là có bạn tu 2 năm đấy, tu 2 năm đấy. Tức là bạn này cũng quyết tâm đó, nhưng mà về sau lại thôi, lại gia đình động viên nào lại thôi, ông ấy đó thì về thì vẫn đang đợi vợ, có vợ con ở nhà mà. Đến gặp mình là bởi vì là kém quá sau 2 năm đi là nó yếu hẳn đi, nên là phải đến gặp mình để ngồi đấy, không phải mất thời gian đấy, không phải đơn giản đâu. Thế nên là các bạn thấy là cái việc mà chúng ta bế lâu quá là phải chấp nhận cái nguy cơ là không những yếu về mặt tinh trùng như mình nói đấy, tức là chất lượng tinh trùng nó sẽ kém đi, tức là khả năng sinh sản nó kém đi do việc mình ứ trọng cái tinh trùng nhiều, nhưng mà các bạn yếu thêm về cái mặt là mà sinh lý nam nó sẽ kém hẳn đi. Đây là 2 nguy cơ mà các bạn sẽ phải đối mặt nếu như chúng ta bế tinh quá dài.
Vậy là chúng ta đã đo lường được khá khá những cái yếu tố về lợi hại dưới mặt khoa học rồi, đúng không ạ? Về cả tâm lý nữa, nếu mà anh em bế tinh quá lâu. Sau các nội dung này thì lời khuyên của bác sĩ cho các anh em sẽ là gì? Chúng ta sẽ đến cái phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay. Vậy thì cái tần suất xuất tinh như thế nào sẽ phù hợp để duy trì một cái sức khỏe sinh lý lành mạnh cho nam giới ạ?
Trả lời cho câu hỏi của Han Bùi cũng là cái sự quan tâm rất nhiều của anh em, đúng không? Con số là bao nhiêu, đúng không? Thì theo khoa học, đúng không? Theo các nghiên cứu của trên PubMed năm 2018 ấy, thì kiêng xuất tinh từ 2 đến 3 ngày thì có thể giúp tinh trùng đạt chất lượng tốt nhất, đúng không ạ? Và kiêng quá 10 ngày thì sẽ làm tinh trùng yếu đi. Vậy nên là cái tần suất hợp lý thì tùy theo sức khỏe mỗi người. Nhưng mà nhìn chung thì với đàn ông khỏe mạnh thì là từ 2 cho đến 4 lần một tuần là phù hợp. Được chưa ạ? Các bạn nhớ lấy giấy bút ghi nhá. 2 đến 4 lần và đẹp nhất là 3, trung bình. Đúng không ạ? Ít thì 2, nhiều thì 4, đúng không? Với những người có vấn đề về sức khỏe họ đang điều trị thì bác sĩ sẽ tư vấn nó phù hợp hơn. Đấy, ví dụ mà sức khỏe yếu thì mình sẽ giảm xuống 1 lần thôi hoặc là 2 lần. Đấy, nhưng nếu các bạn cứ đang rất bình thường cứ 2 đến 4 lần cho mình nhá. Đấy, và quan trọng nhất là các bạn phải học cách lắng nghe cơ thể mình, xem là tần số như nào cho nó phù hợp với sức khỏe. Nhiều quá các bạn bị mệt cũng không tốt và ít quá thì cũng không tốt đâu. Ok không ạ? Được chưa ạ? Đấy, thế nên là các bạn nhớ cho mình là việc mà chúng ta không, thứ nhất là mình khẳng định luôn là các bạn không nên chạy theo cái thử thách mà giữ tinh nhá, một cách cực đoan. Và mình khẳng định luôn đây là một lời đồn phản khoa học và phi lý, được chưa ạ? Và chúng ta nên xuất tinh một cách thì thường xuyên để có một cái sức khỏe sinh lý tốt nhất cũng như chất lượng tinh mình hoàn hảo.
Như bác sĩ đã đề cập với em là cái việc bế tinh này nó có thể có phù hợp với cái nhóm nam giới nhất định, là những cái nam giới đang bị nghiện thử đầm chẳng hạn. Vậy thì ngoài cái tình huống đó ra, sẽ có những cái tình huống nào mà nam giới nó có thể áp dụng cái biện pháp bế tinh này, và bác sĩ có cái tips nào lưu ý cho họ hay không?
Nếu như các bạn vẫn muốn tham gia cái thử thách này thì các bạn có thể áp dụng một số cái biện pháp. Ví dụ chúng ta thứ nhất là hạn chế xem những phim 18 cộng thôi. Đàn ông chúng ta thường đi xem phim 18 cộng là chúng ta dễ bị ảnh hưởng lắm.
Em nhớ là trong cái đống nội quy
có,
trong mấy cái đội quy của các nhóm ấy là cũng có không gửi link.
Đúng rồi.
Không gửi livestream.
Không gửi link, không gửi fan like nhau. Đấy, đây là một trong những cái phương pháp, đúng không ạ? Thứ hai là mọi người tập trung vào những cái hoạt động thể dục thể thao. Khi mà chúng ta đốt hết năng lượng trong cái việc thể dục thể thao nhiều thì nó sẽ, cơ thể chúng ta sẽ tương đối là mệt, và chúng ta sẽ hạn chế được việc mà đẩy máy, đúng không ạ? Đấy là hai cái tip đơn giản. Và một cái tip quan trọng nhất là nếu như trong quá trình mà chúng ta đang bế tinh mà chúng ta gọi là lỡ một lần mà chúng ta
lầm lỡ
đẹp quá mà mình làm, thì cái việc quan trọng nhất là chúng ta không được cảm thấy gọi là tội lỗi hay đấy gì cả. Đấy là bình thường, để bác sĩ để còn trải nghiệm được là các ông, đúng không? Thế là việc mà chúng ta thử dầm là chuyện bình thường. Lỡ mà đang bế tinh mà đang mà không chịu được thì đấy là chuyện bình thường, mà không phải cảm thấy là ai nấy tội lỗi gì cả. Đấy là chuyện hết sức bình thường nhé. Mình cảm giác thử cho nó vui thôi nhé, và mình khẳng định là nó không phải cực đoan quá.
Và rõ ràng thì chúng ta thấy được là giữ tinh thì không xấu, nhưng mà giữ một cách mù quáng thì lại là chuyện khác. Và như bác sĩ Khải đã chia sẻ đấy, cơ thể nam giới sẽ cần được giải phóng tự nhiên, bởi vì xuất tinh nó sẽ không chỉ là khoái cảm mà nó còn là một cơ chế giúp cân bằng hormone, giảm stress và duy trì sức khỏe sinh sản. Thì Hâm Bùi thấy là thay vì cứ ép mình kiêng cữ và theo những cái phong trào như Nấm Nứt November, các anh nam giới có thể chú ý lắng nghe cơ thể của mình hơn và điều tiết một cách khoa học. Hâm Bùi xin cảm ơn bác sĩ Khải và các thính giả đã đồng hành với Thầm Thì trong tập này. Và hãy để lại bình luận và chia sẻ câu chuyện của mình hoặc gợi ý chủ đề mà bạn muốn Hàn và bác sĩ cùng bàn trong những tập tiếp theo. Đừng quên Thầm Thì sẽ phát sóng vào tối thứ 6 hàng tuần trên VnEagle. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.
Okay.